Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiền gió nhẹ nắng trong, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mấy bông đua chiều bông, do em ru lời mong ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Chân viên thông vô ngại, dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chấp tay xin nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Hiền gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, do em ru lời mong ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm như lai mát diệu ánh trăng rằm, diệu mắt ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xin nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp môn, xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại, dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xin nở hoa, lắng nghe
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liệt vị ni trưởng, ni sư và toàn thể đại chúng, hôm nay là cái bữa làm việc chót của tôi đối với chư ni trong khóa cư này. Thì bữa hôm nay tôi có cúng dường cho tất cả chư ni trong an cư đây, mỗi vị một cái quyển sách nhỏ gọi là ngón tay chỉ trăng số 8, và đồng thời có Phật tử dự xuân với trong gia đình huynh đệ gì đó cúng cho các vị mỗi vị một cái đĩa đã quay cái lần trước đó. Cái đĩa đã trong cái bàn nhiếp ảnh ta quay lần trước đó, ta cúng dường luôn ở đây. Xin các vị chứng minh cho. Có ai đem kinh để cho mỗi vị một quyển là như đĩa, kinh như đĩa đưa luôn.
Hiền gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá bia, đồng ruộng mênh mông đúa chiều bông, do em ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buồn màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Lời Phật dạy pháp ơn dạy xót than bao lầm chân viên thông vô ngại, dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xem ngờ hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.
Tôi có cúng dường cho mỗi vị ở đây một quyển sách Dạ. Vì ở trong này tôi cho rằng là nó có rất nhiều cái điều mà trong hàng ngũ tăng ni cũng như Phật tử cần tìm hiểu, và tìm hiểu và cũng có người đồng tình, mà tôi tin rằng cũng có người thắc mắc. Do vậy mà hôm nay tôi xin hỏi chứ hổm rày là liệu bị tăng chúng ở đây đã có xem cái quyển này không? Và nếu xem thì các vị có thể thẳng thắn, thành thật cho tôi biết rằng là cái nào có thể đồng tình được mà cái nào có thể là chưa nhất trí, chưa đồng tình. Thế thì dựa vào đây mà triển khai những cái đề ở trong quyển sách này, tôi nghĩ rằng là cũng cái bữa làm việc bữa nay cũng chưa đủ thấm thía gì. Thế thì là xin các vị cho biết, hoặc là mời trực tiếp lên trên cái máy ghi âm này để nói, hoặc là nếu mà các vị đã có nghi ngờ mà kỹ lưỡng hơn viết ra thành câu hỏi thì cũng đưa lên để tôi đọc lên cho nhiều người nghe, rồi chúng ta có thể giải đáp như những lần trước vậy. Và tiếp theo đây, kỳ này tôi cũng như Phật tử là đồng chung lo góp sức để cúng dường mỗi vị một cái quyển tập Ngón Tay Chỉ Tay Thứ Tám này cũng vậy. Các vị đọc thấy là nó là những bài thơ, nhưng mà dường như tôi đã có nói gọi là thơ chứ. Thơ tức là kệ, kệ tức là thơ. Hồi xưa Đức Phật nói kinh bằng kệ, nói nhiều lắm bằng kệ. Mà những cái bài kinh bằng kệ đó gọi là sau này ấy, gọi đó là trùng tụng. Còn cái văn xuôi đó gọi là văn trường hàng. Thì ngược lại trong những cái tập mà Ngón Tay Chỉ Tăng này là tôi viết à, cái chánh yếu mà tôi muốn giới thiệu để làm cái đối tượng tham thiền đó là bằng bài kệ, tức là bằng thơ. Và sau đó tôi viết cái lời gọi là Trực Chỉ Đề Cương đó, nó thành ra cái trường hàng. Thí dụ như bộ kinh Pháp Hoa mình nó có cái văn xuôi đó gọi là văn trường hàng, còn có những bài kệ gọi là trùng tụng. Ngược lại đây á, thì là cái bài thơ đó là coi như là bài tụng, cái bài kệ tụng, mà là cái Trực Chỉ Đề Cương nó cũng như trường hàng để giải thích rõ thêm cái nghĩa của bài thơ. Cho nên cái Trực Chỉ Đề Cương là gợi ý để cho người đọc, để cho người đọc có thêm cái tư tưởng. Cho nên trong cái quyển sách này, tôi xin nhắc đại chúng để ý, tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như trong hàng ngũ đệ tử Phật của chúng ta nên để ý về, quay về cái hướng tu thiền định. Tôi thiền định kết quả lớn lao lắm. Thiền định mà tôi nói không phải là như thiền định mà người ta hù mấy cả ngàn năm nay. Người ta nói tu thiền lạc đó, cái đó là người ta hù, người ta dọa. Và tại vì những cái người mà nói đó, những người đó không hiểu về thiền định, không biết cách tu thiền, không có đủ trí tuệ để tư duy, cho nên người ta hù, người ta nói là tu thiền là lạc thiền, rồi mất trí, rồi điên rồ. Chỉ có cái đời mạt pháp, đời mạt pháp chỉ có tu pháp môn tịnh độ mới là dễ giảng sanh, dễ thành Phật. Người ta nói cái đó không phải vậy đâu. Tôi nói về đại chúng để không có cái đời nào gọi là đời mạt pháp hết á. Mà cũng phải là pháp môn tịnh độ, niệm Phật kêu tên Phật A Di Đà vậy là dễ thành Phật, gọi là dễ tu, không phải vậy đâu. Còn như tu thiền ấy, gọi là khó tu, không phải vậy. Không có hề, không có khó tu gì hết. Mà cứ theo quyển sách mà tôi giới thiệu trong này đó, không có cách gì mà gọi là lạc được hết. Nếu mà cái vị lãnh đạo chỉ đạo cái phương pháp tu thiền mà đúng theo kinh điển của Phật rồi thì không có cái chỗ nào để gọi là lạc thiền được hết. Mà thành công rất là lớn. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nhắc những cái điều này là cụ thể không? Các sư bà thì ai cũng quá thuộc, ai cũng quá biết. Mà tăng ni trẻ thì tôi nghĩ rằng là cũng ít nhất cũng phải đã nghe qua và học qua. Là giới định tuệ, giải thoát tri kiến, đó là cái quá trình tu tập rất là hữu hiệu mà Đức Phật của chúng ta, một đời Đức Phật của chúng ta dựa vào cái châm ngôn đó, dựa vào cái đường lối đó, cái tiêu chí đó mà dẫn đạo cho các hàng đệ tử Phật. Và Đức Phật đào tạo, tự xây dựng cho mình cái tự giác, và đào tạo bao nhiêu người đệ tử làm cái việc, cái nhiệm vụ mà tha giác của Đức Phật thành công là dựa trên giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Chứ cái hồi mà Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca trọn đời không có niệm Phật A Di Đà, mà Đức Phật đã được thành Phật. Đức Phật Thích Ca đã được thành Phật. Còn kinh A Di Đà đó thì nếu mà các vị nghiên cứu kỹ đó mà, là nó phát xuất từ á, cái người con bất hiếu là A Xà Thế bắt cha mình là vua Tần Bà Ta La giam trong ngục, rồi mẹ của A Xà Thế là bà Vi Đề Hy mê chán nản quá, đau đớn quá, rồi xin Phật, cầu Phật chỉ dạy cho pháp môn nào, pháp môn gọi là giao ngã tư duy, giao ngã chánh thọ, dạy cho con một pháp môn tư duy và dạy cho con một pháp môn chánh thọ. Để cho con tu tập, để cho con làm thế nào để tránh khỏi cái những người con bất hiếu, ngỗ nghịch, làm cho cả hoàng cung, cả cha lẫn mẹ đau khổ cùng cực như thế này. Thế thì cái bộ kinh mà tôi đọc, tôi học đó, là bà Vi Đề Hy yêu cầu Đức Phật dạy giao ngã tư duy, tức là dạy cho con một phương pháp tu thiền định. Chữ tư duy đó tức là tu thiền đấy. Giao ngã chánh thọ cũng là pháp môn tu thiền. Nhưng mà rồi á, sau đó tôi nói cái này là nó chuyện dài dòng lắm, không đơn giản. Đối thoại trong một vài tiếng hay là một hai ngày mà hết, mà dứt khoát được công việc để đem lại niềm tin đâu, mà cần phải có người học, có chương trình, có đường lối đàng hoàng, phân tích, mà phân tích là phải có thời gian, có hiểu biết sâu rộng mới được. Chứ bà Di Đề Hy là yêu cầu Phật dạy tu thiền đó chứ. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Cà quần sau đó mà ta viết ra thành cái pháp môn, pháp môn tu là niệm Phật A Di Đà, thành cái nước cực lạc ở Tây Phương. Chứ ngay cái bộ kinh mà Thập Lục Quán, là cái câu đó là câu sách vở thì ghi là của bà Vi Đề Hy chán nản cái thế cuộc tình cha mẹ con cái ngỗ nghịch bất hiếu, bắt giam vô tầng Bà Ta La tới, nó chết ở trong ngục đó mà. Rồi bà Vi Đề Hy là bà hoàng hậu Vi Đề Hy đó mới đem viện trợ nước uống thức ăn bằng cái cách khó khăn lắm mới đem vô, nắng bột làm bánh rồi nắng đắp ở trong người vậy nè, làm bánh cái kiểu như là bánh da bánh rồi bằng bột rồi đắp ở trong người, rồi mấy cái sâu chuỗi mấy bơm nước ở trong mấy cái hột chuỗi rồi đem bánh vô để viện trợ để cung cấp cho vua Tần Bà Ta La, rồi uống cái nước chút chút ở trong cái nước của sâu chuỗi hạ đại để là hột lớn lớn như là ấy. Thế mà tới chừng mà vua Tần Bà Ta La sao thế mà phát hiện được cái là bắt luôn bà mẹ, bắt luôn bà mẹ là giam luôn. Nhờ có những ông quan trung thành họ nói rằng là xưa nay người ta có thể vì tham danh tham lợi bắt vua bắt cha nhốt để cướp ngôi thì điều đó xưa nay có, nhưng mà còn là bắt mẹ để hại mẹ đó là xưa nay hiếm, không có, chưa có. Cho nên là chúng tôi yêu cầu là nhà vua nghĩa là thả bà mẹ ra, tức là bà Vi Đề Hy. Chứ nếu mà không thả bà mẹ ra đó là người con bất hiếu, mà từ xưa nay không có như vậy, chúng tôi không chịu, chúng tôi phản đối. Thế thì vua A Xà Thế buộc lòng là phải thả bà mẹ ra, tức là bà Vi Đề Hy. Còn vua Tần Bà Ta La là giam ở trong ngục, chết ở trong ngục. Thì cái câu hỏi là yêu cầu giải tư duy, tức là giải thiền, tu thiền, phương pháp tu thiền. Giải chánh thọ tức là chánh định, cũng đó tức là định. Thì chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ thị danh chánh thọ, không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Đó là nghĩa của chữ chánh thọ, là nghĩa của chữ chánh định là vậy. Cho nên cái tu thiền á là cái căn bản, cái giáo lý căn bản của Đức Phật ta. Các vị đừng có sợ, nên tập tu thiền. Còn cái từ mà đời mạt pháp mà chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh, cái từ đó không phải. Pháp không có đời nào mạt hết. Do người ta bày ra cái chữ mạt pháp, đặng người ta bắt buộc rằng là chỉ tu một pháp môn chỉ niệm có 6 chữ thôi. Bởi vì người ta nói rằng đời nay pháp nó mạt, con người trí tuệ không có, không có tư duy, không có quán chiếu, không có phân tâm nghĩ ngợi gì sâu xa được. Cho nên là chỉ cần 6 tiếng gọi là lục tự di đà vậy đó là tới chừng chết là giảng sanh. Cái pháp môn tu gì vậy là của mình đây, bây giờ phổ biến đây. Nhưng mà tôi nói là đại chúng để nghiên cứu rồi quán gọi là tư duy đó, gọi là quán chiếu đó, gọi là thiền định, gọi là tỉnh lự đó, rồi các vị tìm hiểu lại coi. Chứ tôi biết rằng trong này tôi có nói đề cập tới vấn đề tịnh độ, vấn đề thiền, và trong này có vấn đề là mật tông, mà tôi cho rằng mật tông không có ở trong đạo Phật nữa. Cho nên là tôi viết, mà tôi vẫn biết rằng là có những người không bằng lòng, chứ không phải là ai cũng bằng lòng hết. Tôi là bắt tôn mà, là trong cái giáo hội bắt tôn của chúng ta. Khi mà mới vào chùa là tôi đã học là cái nghi thức công phu chiều rồi. Mà nghi thức công phu chiều là chú không, trì chú, tụng cái nghi thức mà mong sơn đó là Nam Mô Bồ Đề Địa Già Địa Đa Địa Đắc Sa Ca Ta Gia, rồi ăn nghe nắng tâm bà phạm phiền chân ra hồng, rồi ăn thổ địa chân ngôn, rồi ăn rồi phá địa ngục chân ngôn vân vân, là cái đó là toàn là chú không đấy. Thế thì cái nghi đó, đó là của một ông thiền sư, ông sáng tác ra. Mà ông thiền sư sáng tác ra cái nghi thức để mình làm công phu chiều mà cúng cô hồn như vậy, thì bây giờ mình cũng có quyền xét lại coi chứ. Tôi nói các vị sư bà để ý, cái chữ địa ngục là gì? Địa ngục đó ở đâu? Vậy mà mình tụng chú phá địa ngục chân ngôn để phá địa ngục, để cho con hồn ngạ quỷ từ trong địa ngục mà được ra, để mà ra mà cúng thọ nhận cái buổi cúng thí cô hồn mỗi buổi chiều của mình, của mình cúng. Thế thì địa ngục là cái gì, ở đâu? Các vị học đi, lấy kinh điển ra học coi. Cái chữ địa ngục nó không có ở trong một cái, ở trong một cái thành, cái hang ở dưới đất, hay là ở trong hốc trẹt nào, đều không có. Cái chữ địa ngục là nó có nghĩa là cái bằng bất lạc, là khả yểm, là khả cũ, là khổ khí, là vô, là hữu. Cái chữ địa ngục nó sao nghĩa như thế? Cái chữ địa ngục nó không có là bị nhốt ở đâu, ở trong cái ngục tù nào, càng không phải là địa ngục là cái ngục tù ở dưới đất, trong lòng đất, mà nó là bất lạc. Nếu mà mình ở trong chùa Từ Nghiêm này mà mình rầy lộn nhau sùng sục, mình kiện tụng, rồi mình rầy ra, rồi mình mắng nhiếc, mình chửi bới nhau đó, thì cùng cực đau khổ mà bỏ chùa thì đi chưa được, chưa có chỗ để mình dự ý để mình đi. Mà ở đây đó thì hằng ngày là gặp nhau, đều là quán, đều là ghét, đều là hay, đều là nguýt, thí dụ vậy đó ha. Thì cái đó nó vừa là quán tán hội khổ, vừa là ái biệt ly khổ, vừa là cầu bất đắc khổ, vừa là đau khổ tràn ngập giữa cái hận thù đó. Thì cái trường hợp đó, đó là bị địa ngục rồi đó, ở trong địa ngục rồi đó. Địa ngục nghĩa là bất lạc, nghĩa là khả yểm, là khổ cụ, là khổ khí. Đấy, nó đau khổ dữ lắm, mà đau khổ là địa ngục, chứ không phải là đại ở trong lòng đất, hay trong giữa ruột quả đất, hay là dưới quả đất. Quả đất này mà mình nói ở dưới quả đất mà có địa ngục là mình nói xưa cũng không trúng. Mà nay khoa học ngày nay người ta cũng nói rằng cái quả địa cầu mình đây nó bốn bề, nó không có phía nào là nó đặt ruột hết trơn cả. Nó là một quả địa cầu, nó như cái bong bóng đã ở trong cái vũ trụ này, nó như cái bong bóng vậy thôi, bong bóng bay giữa trời vậy thôi. Bây giờ đây cơ quan NASA của Mỹ, người ta mới phóng lên một cái phi thuyền để đi thám hiểm về quả tinh, người ta đáp được quả tinh rồi. Thế thì cái gọi là cái sao quả đó là lớn dữ lắm đó nghe, lớn hơn quả địa cầu này nhiều đó. Mà cuối cùng rồi cũng bay vòng, nó là bay hết thảy là 5 tỷ, là 670 triệu km mới tới được cái quả tinh đó. Mà đương nhiên là cái phi thuyền nó cũng bay vòng này, lựa cơ chỗ cái chỗ mà thuận tiện, người ta mới cho nó đáp xuống, có cái xe tự hành nó đáp xuống rồi người ta đưa ra cái xe tự hành đó, nó đi thám hiểm, nó quan sát y như là cách đây mấy chục năm mà ông Gagarin đó, là ông nhà phi hành của Mỹ mà ra thám hiểm mặt trăng vậy. Ta đi như vậy là nó về nghĩa là cái quả tinh nó vẫn là ở nổi lên bền ở trong cái vũ trụ, giống như mình thổi cái bong bóng, mình chấm nước xà bông, mình thổi một cái phật lên cái là bong bóng nó bay đầy vậy đó. Thì mặt trời cũng là một bong bóng, mà mặt trăng cũng một bong bóng, mà quả tinh, kim tinh, mộc tinh gì đó cũng đều là như vậy so với cái vũ trụ này. Thế thì cái quả địa cầu mình ở đây cũng là y như một cái bong bóng ở trong cái vũ trụ, mà cái quả địa cầu này so với mặt trời thì nó nhỏ xíu, so với quả tinh nó nhỏ xíu thôi. Cho nên là nó địa ngục mà ở dưới cái quả đất học đúng, Còn nói ở trong lòng đất thì lại càng không có lý như vậy được. Và nếu mà có trong lòng đất thì không có con người ở trong lòng đất được. Cứ theo khoa học thì lòng đất này ở trong ruột nó còn nóng dữ lắm, không có con người nào ở trong đó được hết. Không có cái thằng quỷ sứ Diêm Vương nào mà chịu nổi ở trong đó được hết. Cho nên tôi nói vậy, cái có người nói tôi nói hơi hổn, thấy không? Tôi kêu bằng cái thằng quỷ sứ đó với cái thằng Diêm Vương đó, tôi nói vậy. Cái có những người ta sợ quá, ta nói trù nói về tội chết đó. Cái mà sợ tội dữ chừng nào lại là không phải là đạo Phật, không phải cái cần thiết của người đệ tử Phật đâu. Có những lúc mà mình nói phải hổn vậy đó mới trúng, bởi vì mình phải nói có vẻ như hổn mà kỳ thật là không có cái thằng quỷ sứ nào hết, không có cái thằng Diêm Vương nào hết. Cho nên cái thằng hay là con hay là nó hay là tụi mày gì đó đều là không có người thì sao gọi là hổn được. Nói như vậy có nghĩa là cái ngôn từ để phủ định rằng cái việc đó không có. Vậy mà có người nói tôi nói là hổn lắm. Cũng như là ma quỷ thần thánh thì tôi nói người tu Phật là không có chấp nhận, không có sợ cái con ma nào, con quỷ nào, thằng nào, con nào, đứa nào gì hết. Cho tới nghĩa là đức nào, đấng nào cũng không sợ luôn. Tôi nói vậy có người nói tôi hổn. Thiệt sự là tôi nói đó là để là phủ định rằng cái việc nó không có. Nếu mà mình mê cái con ma, con quỷ, thần thánh nào ở đâu đó, tức là mình là gửi gắm cái tâm hồn mình vào cái cõi mình gọi là cái cõi vô sắc giới. Ô nói cái này nhiều lắm. Tôi đủ sức bảo đảm để nói cái việc này, nói ngày này qua ngày kia, tới tháng này qua tháng nọ được hết. Mình lạc vào cái thế giới mà siêu hình nhiều lắm. Giới định tuệ giải thoát tri kiến. Tôi giới là phải để cho có thành ra định. Mà hãy tôi định mà đúng mà tôi chánh định rồi là mình phải dứt khoát là mình phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ là dứt khoát là mình có giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát là bồ là niết bàn đức, mà giải thoát tri kiến là bồ đề đức. Nói một cách dễ hiểu là giải thoát tri kiến là bồ đề, mà giải thoát là niết bàn. Mà tu giới đúng, tu định đúng, tu tuệ đúng là phải có bồ đề, phải có niết bàn, phải có an lạc thật sự. Còn nếu mà tu mà không an lạc là mình tu sai vậy. Cho nên là trong những cái tập Ngón Tay Chỉ Chân tôi có bài thơ rất đơn giản, không có gì cầu kỳ hết đó, mà người nghe mà suy gẫm mà biết tu nó có lợi vô cùng. Mà thơ rằng là giải thoát ta cần một hướng đi, giải thoát ta cần một lối đi, đi phải cho đúng đường đúng lối. Câu thứ hai là tu không an lạc hướng sai rồi. Nếu mà chúng ta ở trong ngôi chùa dày đông đảo dày mà tu mà không có an lạc là cái tu đó sai rồi, cái hướng tu đó, cái đường hướng tu đó sai rồi. Cho nên dứt khoát là phải có an lạc. Dầu là ở trong chùa bao nhiêu năm, 50 năm, 70 năm mà không có an lạc chúng nào hết, đó là cái hướng tu của mình sai rồi. Tôi cho đó là chỉ nam định vị la bàn hỏng mà đất sụp trời nghiêng lệch trục quay. Tức là cái la bàn á, cái kim chỉ nam của mình bị hư rồi. Chứ nếu mà mình tu mà đúng cái hướng á, đúng cái đường lối của Phật chỉ dạy mà không bị lệch kim chỉ nam, không bị hỏng la bàn á, là mình tu là dứt khoát là phải có an lạc. Các vị hỏi tôi vậy chứ tôi có an lạc không? Xin thưa, rất thành thật là rất có an lạc. Rất có an lạc. Khác hơn nhiều bạn bè nào đó cũng gọi là tôi giống như tôi mà bị ràng buộc dữ lắm. Còn như tôi rất có an lạc. Thành thật nói như thế. Là tại sao vậy? Là tại vì mình có tập tu thiền định. Mà có tập tu thiền định thì có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì giải thoát được cái bản thân, và giải thoát được cái khối óc. Gọi là giải thoát thì giải thoát triệt kia. Thí dụ như tôi giờ mà biểu tôi sợ Ngàn Diêm Vương quỷ sứ nào đó, tôi đâu có sợ. Đó là giải thoát tri kiến đó. Biểu tôi sợ là Thủy Long công chúa, hay là Thí Phủ Đụng Đình, hay là bà chúa sứ, hay bà ông Thổ Địa, hay bà Tổ Thiên Quyền Nữ, hay là chúa Tiên chúa Ngọc, hay là các vị ông thần thánh vân 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 mà người ta cúng đó. Biểu tôi sợ cái đó, biểu tôi cúng cái đó, tôi đâu có cúng, tôi đâu có sợ. Mà ai mà còn sợ cái đó là chưa có được cái giải thoát tri kiến. Nghĩa là anh tưởng tượng chứ còn cái ông đó không có. Cái ông mà anh cúng anh lại đó không hề có. Và cái ông, cái bà mà anh cúng anh lại đó không hề có cái bà đó. Đây là cúng bà bà hở mới nè, ở bên quận 2 nè. Người ta đi cúng bà, mà nếu mà đi vòng qua cầu thì nó hơi xa. Rồi người ta có xuồng ghe, người ta đi ngang qua cái sông nhỏ thôi, cái sông chừng 15 thước à. Vậy mà chìm chết là 4 người. Vậy thì á, người ta đi cúng bà, mà bà không có giúp đỡ gì người ta hết. Vậy thì bà ăn lộc người ta làm gì, đến là đồ người ta còn chở xuồng nè. Bữa đó chết 4 người đó. Thành ra là đi 6 người mà chết 4 người là để vậy. Tôi không nhớ kỹ nhưng mà đều là sự thật ở đây. Ở bên quận 2 đây. Còn như là bà Châu Đốc. Bà Châu Đốc thì người ta đi là thỉnh thoảng là đụng xe có chết la ra ngoài. Cho nên bà Châu Đốc đối với tôi là tôi không bao giờ tôi tin là có bà Châu Đốc. Châu Đốc 1 không tin. Châu Đốc 2, Châu Đốc 3, Châu Đốc 4 lại càng không tin. Bởi vì nếu bà Châu Đốc mà bà bằng lòng ở Châu Đốc 1 thì Châu Đốc 2 sẽ không có bà ở đó. Mà nếu bà bằng lòng về cho nó hai bà ở thì sẽ Châu Đốc 3 sẽ không có bà ở chỗ đó. Ấy thế bà ta làm cho Đốc 1 ở đây, cho Đốc 2 tỉnh Trần Diên, cho Đốc 3 ở Biên Hòa, thí dụ vậy. Thế thì bà là cái thứ gì mà bà nhiều mảnh dữ vậy? Cho nên đối tôi là không bao giờ tôi tin. Mà cái tưởng tượng đó, bởi vì ông sơ, ông cố và của mình cũng không gặp cái bà đó ra sao. Rồi tới cha mẹ mình cũng không biết cái mặt của cái bà đó ra sao. Rồi bây giờ tới đời mình có đem đồ mình cúng mình lại đi nữa, mình cũng không hề gặp bà đó ra sao. Vậy mà mình tin, mình thờ, mình lại, mình van xin cầu nguyện cái bà ấy giúp đỡ cho cái việc này, cái việc đó. Thì việc đó mình tự nghiệm ra thử coi có phải là quan đường ảo tưởng mê tín gì đang siêu hình quyến hoặc không. Đấy, cho nên tôi nói vậy, cho nên tôi biết là có nhiều người không ưa dữ lắm. Có nhiều người không ưa. Rồi bây giờ tôi muốn nói cho đại chúng ở đây mà có số giận tôi nói cái gì ạ? Giận liền. Tôi nói thí dụ như bây giờ. Cái này hình như tôi nói rồi ha. Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta không có làm cái việc mà pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương phổ thí châu xa giới an độ lễ toa cái bốn vậy. Nghĩa là bảy cái hộp cơm này á, nó sẽ biến sinh ra hàng hà sa số, cái bằng nó biến nhiều đầy nhảy cả mười phương thế giới. Nếu có bao nhiêu cô hồn, bao nhiêu ngạ quỷ, bao nhiêu người cần, là bảy hộp cơm này nó biến thành đầy đủ khắp cả thế giới, nhiều như cát như bụi. Đạo Phật làm gì mà có cái thứ đó? Quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan siêu hình gửi gắm tâm hồn ở chỗ mà không bao giờ có thật. Vậy mà đây là mình vẫn cúng nè. Phổ thí châu xa giới bằng bãi hộp cơm này, thất liệt bất tư nghị từ bi vô chướng ngại. Thất liệt biến thập phương, bãi hộp cơm này nó biến 1, biến 7, 7, biến 15, 15, 20, nhân riết ra là đầy 10 phương. Để khắp thí cho chúng sinh nhiều như cát như bụi. Cái đạo Phật của mình là sao mà nói vậy nghe được? Đạo Phật, Đức Phật đâu có chịu làm vậy. Vậy mà bây giờ mình còn làm. Đấy. Còn nhiều lắm. Nhưng mà nói là nó bực cái mình. Nó bực cái mình là nhiều người buồn. Cho nên là phải có tu thiền định. Thiền định mới có trí tuệ. Ở thế gian ta cũng tu thiền định dữ lắm đó chứ. Ta làm ra cái con tàu vũ trụ đó cũng là phải thiền định mới có đó. Ta làm ra máy bay không người lái, máy bay tàng hình, ta làm quả thiên liên lục địa, ta làm bom hạt nhân, ta làm tàu lặn, chế ra tất cả những vũ khí tối tân, bắn một cái là nó ra, nó phá rồi là 10-12 cái thành phố. Cái đó là cũng do tu thiền định này. Nhưng mà cái thiền định của thế gian ta gọi là thế gian thiện. Thế gian thiện nó tạo những cái tiện nghi, những cái vật chất, tạo những cái vũ khí để cạnh tranh, để giành giật cướp đất cướp nước lẫn nhau. Cái đó là thế gian thiền. Người ta làm điều đó cũng là giỏi lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, cái trí tuệ đó là ta tư duy bằng cái trí tuệ của người thế gian. Đạo Phật gọi cái thông minh đó, cái thiền đó là thế trí biện, thế trí biện thông. Còn cái thiền mà của những người đệ tử Phật á, là cái thiền này là xuất thế gian thiền. Cái thiền này là đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, sự giác ngộ cho giải thoát bản thân và giải thoát cả khối óc. Mà mình trừ được cái quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan đó là mình giải thoát được cái tri kiến đó. Không quyến hoặc quan đường, không mê tín dị đoan là mình có được cái giải thoát tri kiến đó. Chứ tôi nói nhiều lần lắm rồi, bản thân tôi khi mà tôi mới vào chùa là tôi là cái thằng bắt quỷ chuyên môn. Bởi vì lúc đó ông thầy tôi, ông làm thầy bùa, ông trị những cái bệnh mà lâu lâu các cô trở lại 2, 3, 4, 5 cô vậy nằm đầy với nhà bếp á, với nhà khói á. Rồi có khi 2, 3 thằng thanh niên cũng có. Rồi ông thầy tôi ông khiển, gọi là thanh niên thì gọi là mắt ngũ long con chúa, còn các cái cô này thì gọi là mắt thằng bố Nguyễn Bá Linh. Cái từ ngữ họ dùng vậy đó. Rồi thì khiến rồi nó đưa nó cảnh nó vô, nó bò vô trong một cái hồ đó có cái hũ cải bắc thảo nó tròn tròn, cái miệng nó nhỏ vậy nè. Tôi bữa nào cũng phải lấy sẵn 3-4 cái hũ vậy đó. Rồi thì khiến rồi đưa nó, đưa cái bàn chân nó không biết làm sao, bởi vì ở trong bổn thân của người đó họ tự vậy, họ đưa đẩy vô tới cái miệng hũ đó, trong hũ đó có bỏ mấy hồng gạo muối. Rồi thì tôi mới lấy cái bùa đó. Ông thầy tôi không vẽ cái gì đâu, không biết, tôi giờ tôi vẽ bao nhiêu cũng được. Nhưng mà ông thầy tôi không vẽ thì tôi phải lấy cái đó ra tôi trùm mũ lại. Tôi lấy dây tôi cột tôi quấn lại. Thế là bắt được một thằng. Rồi lát nữa tôi bắt bên của mấy cô đó thì bắt thằng. Còn bắt của mấy cái ông, mấy thằng thanh niên đó thì là bắt được con. Bởi vì nó bắt phụ nữ. Cái người yêu của nó là phụ nữ, người tình đó là phụ nữ. Còn mấy cái cô á, thì tình của họ là nam, cho nên là tôi bắt thần bắt con, bắt thần bắt con, rồi tôi cứ tôi cột vậy. Mà kỳ thật không có thần nào hết á. Tôi là nhà nghề bắt thứ đó. Hồi đó mình chưa có đi học gì hết, mình đâu có biết gì, thì làm vậy, cứ làm vậy thôi. Rồi có mấy chục cái hũ bắt hết, 3-4 đêm hết rồi, 5-7 đêm hết rồi. Ít bữa nữa ông thầy tôi ông đòi nữa vậy bắt nữa, ta bệnh ta tới chở hoài ra, thì lên là tôi tháo cha ra ba cái thằng cũ tôi thả hết. Mà bởi vì mấy cũ cũng tên này, mà mấy con cũ cũng tên này, thế thì nếu mà thật sự mà tôi có bắt được rồi thì ở đâu nó còn đây, mà tôi đã cột đàng hoàng rồi mà bây giờ nó còn đây, nghĩa là không có bắt được gì, cho nên tôi tháo tôi bỏ, tôi lấy hũ tôi đem xuống. Điều đó là bản thân tôi là tôi tự biết là không có bắt được con nào, không có bắt được thằng nào hết. Cho nên mình á, mình có chừng à, mình không có tu thiền định là mình quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan bậy bạ dữ lắm. Còn cúng con hồn mỗi buổi chiều là không có con hồn nào hết á. Không có. Các vị tưởng tượng rồi các vị thấy rồi có gì đó thì không có con hồn nào ăn hết trơn á. Nếu đọc theo cái chú mẹ là án nhân nắng tâm bà phạm hiện dân ra hồng hay là nam mô bồ bồ đế rị già rị đa rị đó tha ca đa gia là cái chú đó là chú khai địa ngục, mà nếu không khai thì nó ở đâu, lúc chưa khai nó ở đâu, rồi khai rồi bữa nay khai rồi nó ra nó ăn rồi, rồi ai nhốt nó trở lại mà ngày mai cũng khai địa ngục nữa, ai nhốt. Mà trong đó có cái chú khai yết hầu chân ngôn nữa đó nha, rồi có cái chú tịnh nghiệp chướng chân ngôn nữa, rồi có cái chú là mình tụng cái bài chú để cho nó sám hối tội lỗi nó mới được ăn đó. Trong cái nghi thức mà công phu chiều đó là cúng thí thực cô hồn đó đều là không có chánh pháp, cho nên trong này tôi viết là mật tôn mật giáo không có trong đạo Phật thiệt. Đức Phật hồi xưa đâu có cúng thằng nào. Quý cô bà đọc lịch sử thiệt mà kinh điển thiệt đi, giáo lý tứ đế đó là giáo lý thiệt đàng hoàng của Đức Phật dạy. Do vậy mà bây giờ mấy mươi năm sau tôi mới biết rằng tại sao hồi nhỏ tôi nghe là những cái người mà học giả của châu Âu, châu Mỹ á, là họ nghiên cứu kinh điển của Nam Tông, họ nghiên cứu kinh điển của chữ Pali, mà họ không nghiên cứu kinh điển chữ Sanskrit, và họ càng không nghiên cứu tạng Trung Quốc chữ Tào, là tại vì cái tạng Sanskrit đó là tạng chữ Phạn đó là với cái tạng Trung Quốc đó là sau này người ta thêm vô quá nhiều những cái mà không phải chánh thống của đạo Phật. Còn cái tạng Bali đó người ta ít có thêm, có thêm mà ít. Nhưng mà bây giờ nếu mà cần đem ra cái kinh đó là tôi chỉ cái nào là cái người ta thêm, tôi biết liền, đọc lên là tôi biết cái nào cái người ta thêm, còn cái nào mới là cái truyền thống của đạo Phật. Cho nên trong này tôi có biết là có ví dụ cái con thiên nga đó. Mình phải làm sao mình giống như cái con ngỗng trời đó. Nó rút rỉa ở trong đầm, ở trong lung, ở trong dũng, mà nước đậm bùn này cũng có, ngoài ruộng ngoài đồng cũng có, nó rút ở trong cỏ trong rong rêu vậy đó, mà nó phải tạt hết, nó dạt ra tất cả những cái bụi bặm, cái cỏ rác, cái xác, cái bã, nó dạt hết, mà cái con thiên nga nó chỉ lấy những con sò, con ốc, con hến nó cần, hoặc là hột lúa mà rớt như lỗ nẻ đó ha, mà ngâm nước rồi đó, mà thiên nga như dịch đó nó vẫn soi dưới đất mà nó lấy lúa nó ăn được đó. Mình phải học cái kiểu như thiên nga, như ngỗng dịch mà ăn kiếm mồi vậy đó. Những cái rác rến, những cái tạp chất tạt ra hết, bỏ đi. Phải lượm những cái thức ăn có bổ dưỡng thật sự mà ăn. Chứ còn không khéo là mình, kinh điển của mình đó, còn nhiều cái lô thô dữ lắm. Mà cái đó không phải là kinh Phật. Kinh đó người ta ngụy tạo, tức là kinh ngụy tạo. Ngụy tạo người ta viết ra nghe giống như kinh, mà thậm chí có những chỗ là làm thành kinh cũng được. Nếu cái chỗ đó người ta viết mà người ta sáng suốt, người ta có nghiên cứu đạo Phật, người ta viết ra nó thành kinh điển cũng được. Dựa theo đó mà học tập, mà hành mà tu tập vẫn có lẽ có giải thoát, có giác ngộ được. Nhưng mà cái đó khó à. Cái tạp chất thì nhiều, còn cái tinh hoa như vậy nó trùng hợp với giáo lý chân chính của đạo Phật đó, thì trong những cái tiểu thuyết của Kim Dung, của Tây Du Ký rồi đó, ha, có những cái điểm mà mình đem ra mình phân tích, là bởi vì người ta nghiên cứu đạo Phật người ta viết ra mà có những cái nó phù hợp với chân lý, đem ra ứng dụng có lợi. Nhưng mà tuyệt đại đa số là hư cấu, mình phải biết cái đó. Do vậy mà mình có tu thiền định, mình có nghiên cứu thật sự, có trí tuệ, dòm vô kinh là mình biết cái nào là chánh thống của đạo Phật, cái nào là ngụy tạo, biết ngay tức khắc. Thế thì tôi giới thiệu đại khái trong này. Vậy thì bây giờ xin hỏi chứ các vị đọc, có ai ngờ vực ý tứ nào trong cái quyển sách bữa hôm nay không? Gọi là trao đổi với bạn, chứ còn tôi nói không, tôi nói biết chừng nào mà theo ý tôi thì biết chừng nào cho hết, thì các vị không chịu làm sao? Cho nên tôi nói như vậy mà các vị không chịu là cứ nêu ra trao đổi. Xin cho ý đi. Cái gì?
Là hòa thượng, con người do ngũ uẩn ngũ duyên hết thành, hết duyên tan cả thế là chết. Uẩn nào giảm về uẩn đó, không còn uẩn nào nguyên việc làm chủ thể. Vậy vấn đề tiền báo hậu báo, như báo khi còn sống và sau khi chết như thế nào?
Cái câu này ở đâu mà hình như hôm nay có hỏi rồi, nói rồi, cái này nói rồi, nói ở đâu rồi hả? Nói hai ba lần rồi bạn. À, cái này có dĩa rồi, khỏi trả lời. Cái này có đĩa ha. Trả lời rồi. Ngủ uống dai không? Ngũ uẩn giai không, thất đại giai không, thì không có lý do gì mà con người chết rồi, cái thân ngũ uẩn này chết rồi không còn dùng được nữa, mà lại còn có một cái để chịu cái gọi là tiền báo, rồi cái gọi là hậu báo, rồi cái gọi là hiện báo, để mà trả cái quả đó. Cái đó đạo Phật không có nói vậy. Không có còn một cái để chịu tận tiền báo, hậu báo, hiện báo. Đạo Phật thì chỉ nói có cái hiện báo thôi. Con người của chúng ta là đang ở trong chịu những cái khổ nè. Con người này là khi mà có thân này là nó có 11 món khổ mà Đức Phật đã tổng kết đó. Sanh khổ nè. Chứ sanh đây là cái đời sống của kiếp con người đó. Từ khi sinh ra nó có một cái đời sống của một sinh mạng con người rồi, là cái cuộc sống đó nhiều cái rắc rối lắm. Gọi là sanh khổ, rồi lão khổ, rồi binh khổ, rồi tử khổ, là bốn cái khổ đó. Nó là cái chân lý của một đời sống của một con người. Ngoài ra nó còn ví dụ như ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ, và ngũ ấm xí thạnh khổ. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Tóm lược là Đức Phật đúc kết ở trong 11 món khổ đó. Mười một món khổ đó là khổ thiệt. Nhưng mà nó có cái động cơ nào làm ra cái khổ khổ đó, chứ không phải khi không trên trời ai đó đưa xuống, không có cái ông thần, ông thánh, ông siêu nhân, siêu nhiên nào mà bắt buộc người ta phải chịu hết, không có. Cái đó là nếu mà có khổ là do con người làm ra con người khổ, chứ cái khổ đó không do đấng siêu nhân, siêu nhiên nào, ông thần, ông thánh nào bắt buộc để mà trồng vô cái cổ của ai đó phải chịu. Đạo Phật không có nói vậy. Vậy thì 11 cái món khổ đó là quả, gọi là quả khổ, gọi là khổ đế đó. Vậy thì đã là có quả thì đương nhiên là phải có cái nguyên nhân. Cái nhân của nó là gì? Cái nhân của nó đó là nếu mà nói trích ghen á, thì kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái giải thoát tri kiến mà mình không có, là mình còn nguyên cái kiến hoặc, là mình không có giải thoát tri kiến. Mà nếu cái tư hoặc mà mình còn nguyên, mình không có quá giải, không có diệt trừ được cái món nào của tư hoặc, thì mình không có giải thoát. Thế thì là mình tu hành đây đó, Nói gọn ghẽ đó là mình phải loại trừ cái kiến hoặc. Kiến hoặc, chữ hoặc là sai lầm, chữ kiến là về mặt nhận thức. Mình nhận thức sai lầm nhiều lắm. Người đệ tử tại gia ta nhận thức sai lầm nhiều lắm, điều đó là cắt ghẻ được, không thể lấy làm lạ, không đáng trách. Mà cái mà xuất gia tu hành như chúng ta vậy, như tăng ni, như tôi, như các vị đệ tử xuất gia, mà để lúc sinh vào trong cái nguồn tư tưởng gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về nhận thức, cái đó là đáng trách vô cùng. Vậy thì sai lầm về nhận thức gọi là kiến hoặc là cái gì? Đó là thân kiến. Thân kiến nãy giờ hỏi đó, hôm nay là nhiều cái chỗ cứ hỏi cà lần quần ở trong cái chỗ thân kiến. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Năm cái món sai lầm đó ta gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về mặt nhận thức, sai lầm về mặt hiểu biết, không có trí tuệ. Mà người mà có tu giới, tu định là sẽ có trí tuệ. Mà có trí tuệ là phủi sạch một cái dễ dàng về cái sai lầm về nhận thức, không còn sai lầm về nhận thức nữa. Người nào mà còn sai lầm về nhận thức là người đó không có tu thiền định. Do không tu thiền định cho nên người đó không có trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ xuất thế gian, chứ còn nhiều khi người ta không có tu thiền định, chứ mà ở thế gian này người ta khéo lắm mẹ. Ta làm ra công danh, làm ra sự nghiệp, làm ra tiền của nè, thậm chí là lừa đảo dối gạt gì ta làm được hết. Nhưng mà cái đó đối với đạo Phật không gọi là trí tuệ, cái đó là trí. Mà cái trí đó là có thể là gây ra nguyên nhân đau khổ. Đạo Phật không cần thiết thứ trí đó, mà đạo Phật cần là trí mà phải đi đôi với tuệ. Mà cái chánh yếu là tuệ. Cho nên là phải học giới rồi tu định. Tu định mới có ra trí tuệ. Có trí tuệ mới là giải thoát được cái kiến hoặc đó, gọi là giải thoát tri kiến. Năm món đó là một là thân kiến. Thân kiến là như câu hỏi nãy có. Ai cũng nhận tưởng rằng là cái khi mình chết rồi là mình còn có cái hồn. Còn có cái hồn. Sắc quẩn không xài được. Cái thân này chết không xài được, gọi là sắc quẩn tan bỏ. Thọ quẩn không còn, cái xác nằm trơ đó. Thọ không còn, tưởng không còn, hành không còn. Vậy mà người ta tưởng tượng rằng là cái thức quẩn còn. Do vậy cho nên người ta mới mời hôm qua thỉnh nhất tâm phụng thỉnh, phụng qua gì tiên gì đó, phụng qua gì dòng chánh độ hiển lên nhất vị thần hồn, quân sanh canh thành niên dân dân và dân dân. À, lai đao linh sàng thọ tài hưởng thực cúng dường, từ tôn khởi thân lệ ta bơ bơ. À, ông thầy thì bắt làm vậy ha. Rồi thì gia quyến thì lại thấy bồ, rồi trên đầu đội mũ bạc di rơm. Mũ bạc di rơm là dựa theo cái thọ mai gia lễ chứ không phải đạo Phật nha. Thọ mai gia lễ cái ông đó đó, ông viết cái đó ra, cái nghi lễ nó có hồi thế kỷ thứ 16 đời nhà Lê, ông bày ra như vậy. Rồi trong dân gian là ai bằng lòng thì theo, mà ai không bằng lòng thôi, chứ không có ai có quyền bắt buộc gì. Cho nên là người xích thì là làm gậy ha, chống gậy rồi đội cái mũ bạc rồi dây rơm rồi là mặc áo giải xô giải thưa rồi vậy đó. Chứ cái đó là thọ mai gia lễ thôi, chứ đạo Phật không có cái đó. Còn cái ví dụ từ tôn từ gì lễ tam bái tứ bái đâu có. Rồi á cái đó đó, trời mấy ông thầy vậy hay lắm. Nếu mà biểu từ tôn từ gì lễ tam bái vậy cái rồi là trà châm mà cúng trà rồi dân trà lên cái là hết rồi, thì đâu công đức đâu có được bao nhiêu. thế từ gì lệ tam bái xong rồi cái là ta đánh chen 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 nhất đất là thành luôn bạn cô thân dạng lý vô chỉ di sinh tử sự giáo hóa độ sinh thu chen 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 trà trăm nhị tuần khởi thân đảnh lễ tam ba tức là trăm hai lần trà rồi trăm lần trà nữa cũng phải công quá à sơn trung tự hữu chỉ được nghe được họ rồi nghe 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 cổ thượng đang hùng mà thế nhau rồi cái này trà trăm có tam là tuần khởi thân đảnh lễ tam ba ông bà tổ tiên quên hết, tên tuổi mình quên hết, đó là người ta giải thích cho nó theo cái ý muốn của người ta, ta dẫn mình đi trong con đường cái bằng là tà kiến đó. Đạo Phật không có dạy vậy, nói không hết đâu, có thể là mình phải nghiên cứu về dài nhiều lắm. Cho nên tóm lại là vấn đề thanh kiến là một con một cái linh hồn từ để nói dài đời này qua đời khác là không có. Tưởng tượng như vậy tính gì là tà kiến, là thanh kiến. Ngược lại nó nói rằng là con người chết rồi mất hẳn, cũng không phải, chết rồi không có mất hẳn. Các cái nhà khoa học ngày nay, các cái nhà duy vật biện chứng ngày nay, người ta cho rằng là vật chất không có cái gì mất hẳn. Cả cái bình bông này đây là bình bông này coi dày đó, rồi đây sẽ khô sẽ héo rồi sẽ mục rệu rã ra, cũng không gọi là bình bông này mất hẳn được. Chẳng qua là nó mục rã ra rồi nó sinh ra một cái thứ cỏ cây hoa lá khác, hoặc là nó làm một chất phân chất mùn nào đó để cho ta trồng lại cái thứ hoa này nữa, mà người ta có thể cải tạo cái hoa đời sau này, ta cải tạo tốt hơn hoa này cũng có. Hoặc là nó sinh ra một cái thứ mùa, một thứ sân, thứ phân, bón mà người ta không làm đầy đủ chất lượng, rồi nó tạo ra một cái thứ bông xấu hơn, tệ hơn cái này cũng có. Nhưng mà không có mất, không có cái gì mất. Cho nên con người của mình chết rồi không bao giờ mất. Hoặc nó sinh lại một con người có phước báo tốt lành, hoặc nó sinh lại một người có thể tồi tệ, u mê ám chướng hơn, nặng nề tối tăm hơn. Để nó như thế, cái đó là có kinh điển nói kỹ được lắm, nhưng mà mình đâu có thời giờ nói dữ vậy. Thật kiến đi kiến tà kiến. Tà kiến là như tôi nói đó, mình tin cái quyển hoặc cái quan đường, cái siêu hình, cái mê tín cái gì đó là tà kiến. Mình tin có cái ông gì đó độ mình, giúp mình, thần thánh nào đó, Phật trời nào đó cứu giúp mình, ủng hộ mình đó, cái đó là mình tin cái đó là quyển hoặc quan đường là tà kiến đó, không có thần thánh nào giúp đỡ mình được hết. Kinh Pháp Hoa Phật cho biết rằng là vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở đời. Đại sự nhân duyên của Phật xuất hiện ở đời là gì? Là nhằm mở vén cái màn vô minh của chúng sanh, rồi chỉ mở vén cái màn vô minh của chúng sanh để rồi chuẩn bị là chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh có cho chúng sanh biết. Tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, đều có cái tánh Phật, có cái chất Phật ở trong mọi người hết. Vì khai Phật tri kiến tức là vén cái màn vô minh để chỉ rằng mọi người đều có Phật chất, cái Phật tánh của mọi người. Rồi vận dụng ngôn từ mà dạy đây là khổ, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, đây là tứ niệm xứ, đây là tứ chánh cần, đây là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, đây là bát chánh đạo phần. Phải tu tập như thế này thì các ông, các thầy, các cô sẽ trở về với cái tỏ ngộ được cái tri kiến Phật vốn có của mình. Và cuối cùng sống bằng cái tri kiến Phật thanh tịnh vốn có của mình, tức là lúc đó mình thành Phật như Phật đã thành. Gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phải hiểu như vậy là tất cả đều là quyền tự quyết cho mình, là mình chứ không có ai. Đạo Phật là phải nói vậy. Cho nên là tổ quy sanh đó là kim sanh tiện tu quyết đoán, mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này mình có trong đời này là tự mình định đoạt, tự mình quyết định số phận của mình, chứ không do người khác. Mà mình do người khác, mình mong cầu người khác giúp đỡ gì đó là mình là tà kiến, chứ không phải là cái chánh kiến của Đạo Phật. Do vậy cho nên học của Đạo Phật là phải có chánh kiến là cái thứ nhất. Cái chánh kiến là cái chánh tư duy, tức là thiền định đó. Chánh kiến, chánh tư duy. Rồi bổ túc vô chánh kiến, chánh tư duy đó là chánh ngữ, là chánh nghiệp, là chánh mệnh, là chánh định, là chánh tinh tấn. Rồi chánh định, là không? Chánh niệm, chánh định. Gọi là bát chánh đạo. Cái đó đó theo tôi đó là các tăng ni trẻ đó học cái đó thiệt kỹ, rồi lấy cái đó mà làm cái phương châm gối đầu để mình tu đó, chứ đừng có đòi gì khác. Đòi cái gì nhiều mà tùm lum đó, đòi nhiều quá nó không được đâu. Đòi nhiều quá không phải là mà không cần thiết. Trong 37 phẩm trời đạo đó là pháp môn tu đầy đủ lắm đó. Tứ niệm xứ là phải quán thân bất tịnh. Hai là quán thọ thị khổ. Ba là quán tâm vô thường. Bốn là quán pháp vô ngã. Quán tức là chỉ quán tức là gom lại nó thành ra thiền định. Phải tu tập vậy thôi à. Chứ không có tu tập, không có thiền định là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì không giải thoát được cái đầu óc của mình. Gọi là không có giải thoát tri kiến, và không giải thoát được cái khổ của việc làm của thân miệng trong đời sống hàng ngày, gọi là không có giải thoát. Đó là kiến hoặc ha. Còn tư hoặc là tham sân si mạng nghi, năm cái món đó là gọi là tư hoặc đó. Khi mà có một thân con người này, nếu mà mình không khéo là cái đó nó tự đồng, nó đồng sanh một lúc với mình đó. Do vậy cho nên là khi mà Đức Phật mà vừa lớn lên rồi là Đức Phật biết rằng là cái cõi đời này nó nhiều thứ khổ lụy quá, thì Đức Phật mới là tìm con đường để đi tu. Mà đi tu là để diệt trừ cái tham sân si mạn nghi đó. Mà muốn diệt trừ cái tham đó là cái mà con đường của Đức Phật chọn ra thì duy nhất đúng, mà tôi cho rằng đúng, duy nhất đúng. Đó là con đường khất sĩ. Khất sĩ chứ không phải là tiến sĩ. Cho nên nội đây thì tôi không biết là có ai có tiến sĩ không biết, chứ còn tôi cho rằng tiến sĩ là không phải là cái của Đức Phật muốn đào tạo đâu. Nếu Đức Phật mà muốn đào tạo tiến sĩ á, thì hồi đó Đức Phật đã phụ hoàng. Nói với cái ông Hàng Lâm Viện, nó cho con 4 cái bằng tiến sĩ luôn đi phụ hoàng. Thế thì Đức Phật có bằng tiến sĩ dễ như chơi. Mà Đức Phật không có nói vụ tiến sĩ. Đức Phật rất thông minh, văn võ kiêm toàn. Mà khi mà đi tu rồi là chọn con đường khất sĩ, đổi chiếc áo hoàng dương, chiếc áo hoàng gia, đổi lấy một cái áo của Sa Môn. cái áo khất sĩ để đi làm người khất sĩ. Cho nên khất sĩ là con đường duy nhất đúng để đi tới cái chỗ giải thoát thì kia. Bởi vì đi khất sĩ là diệt trừ cái tham. Do vậy cho nên là chúng ta mà nếu còn tham là chúng ta tu sai rồi nha. Chúng ta không có an lạc. Tham là tham tiền tài nè, tham sự nghiệp nè, tham chùa lớn nè, tham đất đai nè, tham nghĩa trang nghĩa địa nè, tham nhà hoàng nhà cốt nè, và tham địa vị chức tước vân vân. Là còn tham như vậy là tu không an lạc, là hướng sai rồi. Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Tôi nói như vậy không lẽ tôi khoe phải không? Tôi nói với các vị rằng là tôi có phần nào giải thoát chứ không phải là trọn vẹn 100% như Phật đâu. Nhưng mà tại vì tôi không có các cái đó. Tôi không có cái tham nhiều cỡ vậy. Tôi chỉ cần có cái nhà sơ sơ. Mà nói sơ sơ chứ nhà tôi giờ đẹp hơn à. Đẹp hơn cái của Phật à. Phật không có cái nhà nào hết đâu. Tôi có. Nhưng mà cái có cỡ đó là tôi biết rằng tôi là cái thằng không ra gì đối với đệ tử Phật. Mày nói như vậy chứ mày chưa phải đệ tử ruột của Phật vậy đâu. Đệ tử ruột của Phật phải là nhất bát thiên gia Phật, cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tự sự giáo hóa độ sinh thu mới là đệ tử ruột của Phật. Còn chú mày có cái nhà lúc nào đó gọi là tha hối a, mà lúc nào đó giờ gọi là liễu liễu đường. Rồi có mấy thằng đó, nó chơi cái miệng mà dại mồm như miệng, nó nói vậy thì cho con cất cái liễu liễu muối ở cái bên thầy đi. bởi vì thầy tôi tốt mà thầy liễu liễu đường, còn con tu ở giữa ẹt rồi con nó bằng trắng như muối vậy á, cho nên nó gọi cái của nó là cái liễu liễu muối. Cho nên nói tóm tắt là nói đây, vị nào mà có cái chùa đẹp hơn của tôi là cái vị đó khổ hơn tôi. Nói vậy không bao giờ sai. Vị nào mà có sự nghiệp lớn hơn tôi là vị đó khổ hơn tôi. Không bao giờ sai. Vị nào có 10 mẫu nghĩa trang, vị đó khổ hơn tôi. Không bao giờ sai. Vị nào có cái tháp mà để 3.000 hũ cốt, vị đó khổ hơn tôi. Không bao giờ sai. Tôi không có tất cả đó, cái đó. Có 3.000 hũ cốt là mỗi ngày mỗi cúng dông mà nghe. Bởi vì đệ tử đem lại nói dạ thưa sư bà, ni sư dạ thưa hòa thượng, bữa nay con cúng cơm cho ba con, má con, ngoại con. Rồi thì mình phải cử người đi tụng hoài. Vậy 3.000 hũ đó cứ luân phiên ngày nào cũng có đám dỗ, cúng dỗ trơn. Thì làm sao mà mình yên được. Mà cúng rồi gặp cử mấy cái người họ làm đàng hoàng thì không nói chi, gặp mấy người họ cúng mà sột mà sực, cúng sơ sơ vậy cái bổn đạo ta không chịu. Tôi nói một lần tôi thấy sư cô kia cúng sơ dài quá, còn cô này thầy cử sao cô này cô cúng gì có 5-7 phút gì cái cô hết kinh rồi. Cái họ khiếu nại vậy đó, thành ra nó phiền phức dữ lắm. Do vậy mà có thêm một cái món sự nghiệp nào là khổ. Tôi sở dĩ là bớt khổ, ít khổ là tại vì tôi có xả bỏ. Tôi bớt được tham phần nào tham ha, bớt phần, mà bớt tham là nó cũng có thể là bớt sân luôn. Bởi vì trong cái điều kiện mà mình bảo vệ đó, gọi là bảo vệ cái ngã sở hữu đó, nó rất dễ làm cho mình là buồn bực, bất bách, đau khổ, bất bình, bất mãn, bất dễ gì lắm. Là tại vì có bản ngã là có cái ngã sở hữu, mà ngã sở hữu là giống như là cái ngã thứ hai của mình vậy. Do vậy cho nên là chúng ta đệ tử Phật các bạn muốn có đường nhẹ nhàng giải thoát là ta đừng có tham lam sự nghiệp, công danh tiền tài gì hết á, là chúng ta có an lạc. Tại sao tôi nói vậy? Dễ hiểu quá. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca thành Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng là do không có cái gì hết. Chứ không phải do có mà được đâu, do không có cái gì hết. Tôi nói đó là các vị thiền định đi. Thiền định tức là suy gẫm đó. Nghĩ ngợi rồi suy gẫm rồi nhận thức. Cho nên là chúng ta bớt được phần nào là chúng ta có giải thoát phần này. Chúng ta bớt quan đường mê tín dị đoan chừng nào là chúng ta có giải thoát tri kiến từng phần tiến lên đó. Cho nên là cái cuốn này mà nếu trong hàng tăng ni mà các vị đừng có bực cái mình, thấy không, kiên nhẫn mà đọc, các vị sẽ thấy là tôi gợi cái ý lớn, đây là đúng không đó. Chứ mà nói mà không đúng, không có căn cứ vào kinh điển Phật, đâu có viết, muốn viết sao viết đâu có được. Nhưng phải có sách, có kinh, có lý luận. Thế thì là gọi là tư hoặc ha, tham sân si mạng nghi, gọi là từ đó nó mới đẻ ra. Nó đẻ ra là chi mạc phiền não, tức là cái phiền não nhanh nhóc. Phiền não nhanh nhóc là nếu mà ai có học như thức luận đó, phải học ở cái đó, đại cương có 54 món cái tâm sở đó. Trong đó là tham sân si mạn nghi phẫn thận phú não tật sang cố xỉm hại kiêu vân vân. Phải học cái đó để đặng là mình đụng tới cái gì mình biết đấy, mình gặp cái gì mình biết cái đấy. Đi gặp nó mình cũng biết, ngồi gặp nó mình cũng biết. Thiền là vậy, chứ không phải là thiền là tới giờ mới tới trước cái dẫn đường, thiền đường hay là trước bàn Phật mình ngồi mới gọi là thiền. Thiền là mình phải học kinh cho thiệt kỹ, thiệt thuộc. Đi đâu mà mình đụng cái đó là cái bằng hận, phải không? Khởi một cái niệm hận là không được rồi đó. Hận là không tốt đâu đó. Cho nên là tôi viết kinh là tôi dè dặt lắm. Trong kinh các tuyệt bối mà dùng chữ hận là tôi đổi chữ ra, tôi không dùng à. Tự hận bảo bất dự tu niên giảng đa chi quá cựu lâm hành quy quát phả bố chương hoàng học xuyên tức phi sức tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái tự cường giả thiên khiên. Cái chỗ đó là dùng chữ hận được, nhưng mà cũng lẽ ra cũng không nên dùng chữ hận. Tự trách mình thì có thể được, mà nói chữ hận nó nặng lắm. Cho nên là mình tu sĩ rồi mình đừng có xài cái chữ hận. Quyền giác thiền sư có dụng chữ hận bất được là tận trừ như hỏa tái. Quyền giác thiền sư có cái câu là cách Phật lâu xa rồi thì tà kiến nó lộng hành, cho nên là hận bất là tận trừ như hỏa tái, rất hận. Tôi hận rằng là không diệt trừ nó được, như là đập bể gạch bể ngói cho nó tan dụng ra. Chữ hận tôi về dặt tôi không cho nói, tôi không dịch chữ hận là tôi về dịch là tiếc rằng là không diệt trừ nó, không đập bể nó như đập bể những thứ ngói gạch bỏ ở ngoài, ngói gạch vụn. Chứ phẫn là hận à, khi mà nói lên ý niệm và hận ai đó là mình phải cắt bỏ ngay. Phẫn là giận dữ nó hiện lộ ra mặt, sắp rầy rà chửi lộn gì đó gọi là phẫn. Hận là nó không có lộ ra bên ngoài mà ở trong tâm mình nó ngấm ngầm ở trong đó. Khi mà nổi hận lên là mình biết là hận này không nên hận. Hận là chưa phải đệ tử Phật, mình còn bị vô minh, bị phiền não đó. Phú là khi nào mà mình làm cái gì đó mà mình muốn che mắt người ta khuất lắm đó, thì cái đó là gọi là tội, theo luật thì gọi là phú tà. Còn trong cái phiền não vô minh mà cái tội mà che lấp đó, bưng bít đó, là lúc đó là mình đúng tới cái đó là mình biết là mình có phiền não vô minh rồi đó. Thiền là vậy đó, phú não tật sang ganh ghét thù hèn gì đó, đụng đâu là mình biết nó. Thiền là vậy, đi đứng nằm ngồi ở đâu là mình gặp nó, mình chạm phải nó, hoặc mình nghe đó, hoặc mình thấy là biết liền. Thế thì tu như vậy tức là tu thiền định là vậy, chứ không nhất thiết tu thiền là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ gì hết á. Vậy biết nói chừng là cho hết thôi. Giờ thử câu hỏi nữa coi, để đem câu hỏi coi.
Em
Đức bạch hòa thượng, con không hiểu, con này nhờ hòa thượng dạy cho con hiểu. Một, khi Phật chưa phóng quang thì không thấy gì hết, nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tướng đều thấy rõ, nghĩa là sao?
Đọc lại lần nữa, đưa xa xa đừng đưa gần.
Khi Phật chưa phóng quang thì không thấy gì hết.
Khi Phật chưa phóng quang thì không thấy gì hết.
Nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tướng đều thấy rõ.
Ba câu đọc.
Đã đọc câu đó trước, thêm câu nữa.
Vì sao còn có chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp? Thẩm thọ kiến thứ sáu đã nói thành Phật không còn gì nghi ngờ, thế thì cần gì phải thọ kiến? Kính mong bà thượng.
Câu gì à? Đọc câu chót câu ba lại coi.
Đã nói thành Phật không còn gì nghi ngờ, thế thì cần gì phải thọ kiến?
Cái này ai hỏi đó, câu hỏi quá non và quá yếu, phải không? Quá non và quá yếu. Câu 1, khi Phật chưa phóng quang thì không thấy gì hết, nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tượng đều thấy rõ. Cô làm sao cô biết? Cô làm sao cô biết lúc nào là Phật chưa phóng quang là không thấy gì hết? Có đi chung với Phật, có làm việc chung với Phật lần nào chưa? Rồi khi Phật phóng quang là thấy hiện thì hiện tượng thấy rõ hết. Có thấy thiệt chưa? Thấy cái gì? Cho nên là cái này là câu hỏi này là chưa có đi sâu vào thiền định về của đạo Phật. Khi Phật chưa phóng quang, Phật phóng quang hồi nào? Cái hồi mà đi tu rồi đó, tới cái lúc mà dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như gọi là thời thuyết pháp đầu tiên đó, là lúc đó Phật có phóng quang hay không? Không nghe nói, kinh tôi học kinh tôi không nghe nói Phật phóng quang. Cho nên là học cái này phải học thêm kỹ nha, phải nghiên cứu kỹ kinh kỹ. Cái chữ phóng quang hãy coi chừng, Phật cũng có phóng quang mà hào quang sẹt đâu, sẹt qua sẹt lại. Như mình bây giờ mình làm cái hào quang của Phật mà quay tròn tròn đủ thứ màu đó, cái đó là tại thời điện làm đó, chứ không phải hào quang Phật là vậy. Cái đó mình phải học, nó có cái loại văn tự ngôn ngữ mà người ta dùng. Thí dụ như bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam người ta ra một cái nghị quyết gì đó, cái nghị quyết là cái bằng ta sửa đổi về cái lối làm ăn theo kiểu đổi mới ha. Mà làm ăn theo kiểu đổi mới đó là người ta có thể là tư nhân, người ta có thể là làm ra, lập ra là xí nghiệp, hãng xưởng, hay là bỏ vốn liếng ra nuôi cá, nuôi heo, vân vân. Do vậy mà mấy chục năm nay, từ khi mà có cái ánh sáng nghị quyết đó, đổi mới đó, thì bây giờ xí nghiệp Việt Nam mình rất nhiều, và người thì nuôi cá, người thì nuôi heo, người làm vườn, người làm rẫy. Cho thấy lúa bây giờ là do làm tư nhân làm ra đó, lúa bây giờ xuất cảng hàng thứ hai so với sau Thái Lan, một năm là mấy triệu tấn ở trên thế giới đó. Đó là dưới ánh sáng nghị quyết, kể từ khi là bắt cho phép làm ăn cái kiểu đổi mới, thì cái kiểu dưới ánh sáng nghị quyết á, thì thật ra cái nghị quyết đó nó không có đèn đuốc gì tổng hết trơn á. Ta dùng cái chữ vậy đó, ta dùng ánh sáng nghị quyết, tức là cái nghị quyết đó là dạch ra một con đường mới mà đem lại một sự thành công lớn lao cho đất nước, cho cái cách làm ăn của một dân tộc mà của mình bị gò bó mấy lúc nay. thì ta gọi là dưới ánh sáng nghị quyết, chứ kỳ thật là không có ánh sáng. Mình phải hiểu những cái từ như vậy, cái ngôn từ như vậy. Còn như Phật mà nói là Phật Pháp Quang này, mình đâu có thấy gì đâu. Mà mình nói rằng là Phật chưa Pháp Quang là không thấy gì hết, rồi Phật Pháp Quang là thấy hết là sao? Tôi sao tôi trả lời được? Không có ông trời nào trả lời được, anh Phật Thích Ca trả lời cũng không được luôn. Đó, cho nên là cái vấn đề hỏi mình cũng phải nghiên cứu kỹ mới được, phải có thiền định mới nêu ra câu hỏi mới được. Vì do thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mình đặt câu hỏi nó mới có giá trị và nó mới có chính xác. Chứ câu hỏi mà nó không có chính xác, nó không có giá trị chân thật thì đâu có ai trả lời được. Câu hỏi thứ hai nè, vì sao còn có trí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp? Cái này tạm hướng dẫn cũng được, nhưng mà hỏi vậy cũng không nên hỏi. Cái câu này nó, nhưng mà cũng có thể hướng dẫn được, mà câu hỏi này chưa có đem lại cái thiết thực cho đông người. Hỏi này không biết hỏi cho ai, cho nên nếu giải thích không đem lại cái lợi ích cho đông người được. Nhưng mà tôi có thể giải thích được. Bây giờ tôi giải thích đây nè. Còn có chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp. Cái đó có. Vì sao vậy? Có chí hướng thượng thì vẫn còn tâm chấp. Cũng như người nào mà có cái chí muốn bỏ hết những cái có ở trần gian này để đi tìm một cái không có gì để cho khỏi phiền não ưu tư, phiền phức vì cái có. Nếu mình chấp cái có bị đau khổ, mình tìm một cái không có gì hết, thì cái đó nó gọi là khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nịch nhi đầu hòa. Nếu đam mê cái có là bị đau khổ, bị triền phược đã đành, mà muốn bỏ hết những cái gì có hiện hữu ở thế gian để trốn chạy những cái có, để đi tìm những cái không nào đó ở đâu đó, thì cái người đó bị cái khổ đó. Bỏ cái có mà đi tìm cái không là cái người đó cái khổ cũng giống nhau, không có được cái gì hết. Ở đây cái câu này nó cũng na ná như vậy. Người nào mà còn có cái chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp. Thật sự ra đạo Phật đó, học cho sâu đạo Phật rồi đó. Đức Phật không có thành cái gì hết đó. Đức Phật chẳng qua là khi mà phát hiện được cái chân lý rồi đó, gọi là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của dạng pháp, cái Phật tánh của dạng của mọi người, nó trong sáng như vậy, nó thanh tịnh như vậy, trở về sống với cái Phật, với cái Phật tánh của mình vốn trong sáng, vốn thanh tịnh bản nhiên như vậy, cái pháp tánh của dạng pháp nó cũng vẫn trong sáng, nó vẫn thanh tịnh như vậy, trở về sống với cái tánh thanh tịnh của pháp tánh, vậy đó thôi, tùy thuận như vậy đó, thì gọi là thành Phật, gọi là thành tựu được pháp tánh, là thành tựu được Phật tánh. Cho nên là nếu mà tu mà thật sâu rồi đó, người ta nói, đâu có nói người ta tu. Nếu mà đòi hỏi tu để mà thành Phật đó, cái đó là còn có cái trí chấp ra. Nhưng mà cái trình độ cỡ này, cái trình độ mà hỏi câu thứ nhất vậy, mà hỏi câu này là chẳng qua là bạc mạng câu hồn. Nó rủi ro, nó trúng vậy chứ không phải là do hiểu biết mà hỏi. Đấy, cho nên là giải câu này giải thì được, nhưng mà cái lợi cho trao đổi cho nhau nó không có được lợi nhiều. Tôi nhắc cái đó, sau này đi học ở đâu cũng vậy. Muốn nêu ra một câu hỏi là mình phải có tư duy, phải có thiền định, phải có nghiên cứu thật sự. Và như vậy thì tôi giải thích là cũng được đó. nhưng mà không đáp ứng cái yêu cầu thật sự. Câu hỏi thứ ba, thân thọ ký, thẩm thọ ký thứ sáu, đã nói thành thật, không còn gì nghi ngờ, thế thì cần gì phải thọ ký? Câu này cũng hỏi băng qua. Có kinh Pháp Hoa tôi có viết cái phẩm thọ ký rất là khá rõ ha. Câu này thôi nghe đánh chuông hết giờ rồi, giờ mình gần đây được rồi. Thế bây giờ tóm tắt lại là buổi làm việc của chúng ta tới đây, tôi hy vọng là những gì tôi nhắc nhở thì nhắc nhở để cho tăng ni trẻ thì có ý thức để mà tiến lên trên đường học tập. Còn các sư bà, các vị ni trưởng thì cũng để ý nghiên cứu rồi coi cái nào mà mình thấy mà mình là chưa đem lại thành công, chưa đem lại kết quả tốt, mà những điều gì mà tôi gợi ý đúng là có thể mình thay đổi có được không, thì tôi mong như vậy. Bây giờ cái việc này nó đúng ra cái chuyện học tập của chúng ta là phải học dài dài đó chứ, chứ còn thời gian này chưa có thấp xía gì hết á. Tôi xin chúc chư liệt vị đi bà đi trưởng đi sư cũng như là tất cả đại chúng ngày nay, lần này là lần chốt của tôi, mà năm tới là không có lấy cái gì mà để hẹn rằng năm tới chúng ta có thể gặp. Cho nên là lần này cũng có thể là lần mấy mươi năm mới trở lại đây, mà cũng biết đâu là lần chót lại thăm cái Phật học viện Từ Nghiêm, rồi thăm các sư bà, các ni sư cũng như là tăng chúng trong trường hạ. Thì mong rằng là nếu đủ duyên thì chúng ta có thể gặp gỡ nữa, trao đổi nữa, còn bằng không thì coi như là tạm biệt. Chúc sức khỏe. A Di Đà Phật. Bớt đi.
Hòa thượng chào trò già của hòa thượng thưa Thích Cao Mô Như Đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng giáo thọ. Hôm nay chư ni của tử viên cả Phật tử có chúng con có duyên sự đầu thành đại đế tin tách tay
cái chân khó lại không có lại đứng nói
quỳ đi quý vị, quý vị là mẹ quỳ có tâm chân đúng không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng giáo thọ, thật là phước đức nhân duyên vô lượng. Năm mùa Tết Hạ năm Nhâm Thìn năm nay được sự cho phép của thành phố Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chùa Từ Nghiêm chúng con được tổ chức Tết Hạ an cư tập trung thành phố, lại được hòa thượng Thủy Từ Ai Vẫn thương đến hàng chư ni và phước của chúng con về đây để giáo dưỡng chúng con. Với ân đức của hòa thượng chúng con không biết nói gì hơn để hòa thượng chứng minh cho chúng con. Chư hòa thượng đem theo một đống nhất thừa cho chúng con và hầu mai hầu sở giáo thân này luôn luôn được sống hơn nhà Phật pháp. Giờ đây hôm nay buổi học đã gần tất niên, cho chúng con ra đây xin tê đầu đảnh lễ khánh thọ hòa thượng và cầu nguyện tam bảo gia hộ hòa thượng luôn luôn được đạo thể sinh an, về mạng nguyên trường đầy đủ thắng duyên, làm tàn cây bóng mắt cho hàng chư ni tăng chúng con được thân chiêm công đức hướng mong hòa được tùy từ an lẫn chứng minh gắn hạt lòng thành kính tri ân của chúng con cho chúng con được ân thiên công đức. Nam mô A Di Đà
Phật. Bà thôi miễn lễ đi ha. Thôi không dạy được rồi đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng đã tùy từ an lẫn chứng minh cho rồi toàn thể chư ni và phật tử chúng con kim đầu thành đảnh lễ cúng dường cầu thọ và đường tăng bái sống trăm tuổi.
Thôi biết lễ đi. Rồi cúng này đó hả? Xong ha.
À kêu gọi cho ba hồn kêu cho mấy cha để
đứng ngồi hướng ha, ngồi hướng đi. Đúng danh gió biên.
Diệu pháp Ôm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, ra em dù lời mõ ấm không gian đầy. Thank you.